Thưa quý ông bà anh chị em, tôi muốn hỏi quý vị một điều là có ai trong quý vị đến giờ này, không phải lúc này mà quý vị trong một lúc nào đó quý vị sợ ma không? Có ai hỏi thiệt đó? Cũng có vài người cũng đưa ta lên sợ ma phải không? Đừng có guilty, đừng có nghĩ là mình sao yếu vậy. Các ông sứ đồ theo Chúa ngày xưa ông cũng sợ ma. Đấy là câu chuyện chúng ta đọc hôm nay về ông sợ ma. Nhưng mà có nhiều người khác rất là dạng. Tôi biết rằng nhiều người khác dạng lắm, không hề sợ ma là gì hết. Nhưng mà nếu quý vị không sợ ma thì ở đời cũng có điều gì đó khiến quý vị sợ, đúng không? Đó có thể là bệnh tật. Quý vị hỏi những người lớn tuổi biết. Sợ nghèo thiếu, sợ mất việc, sự lo lắng, bất an, sự đụng chạm. Và có rất là nhiều điều trong đời sống của chúng ta có thể sợ. Vậy thì thế này, nếu chúng ta không sợ ma thì cái sợ hãi là một cái cảm nhận mà tất cả mọi người chúng ta đều có thể trải qua. Và dù bất kỳ quý vị sợ điều gì, thì lời Chúa mà chúng ta đã đọc hôm nay nói với các sứ đồ ngày xưa, Ngài cũng có thể nói với chúng ta là hãy yên lòng, ta đây, đừng sợ. Khi chúng ta biết rằng Chúa ở đây với chúng ta, thì Chúa dạy chúng ta rằng đừng sợ. Phần Kinh Thánh chúng ta sẽ học với nhau hôm nay ở trong Tin Lành Mác đoạn 6 câu 45 cho đến câu 56 mà chúng ta vừa đọc vừa qua. Tôi ước ao rằng những điều này chúng ta sẽ mở lời Chúa và chúng ta thấy những điều Chúa đã làm, những điều Chúa đã dạy, những điều mà chúng ta có thể học theo, chúng ta có thể tin cậy và bước theo những sự dạy dỗ của Chúa về những cái tấm gương, về những điều Chúa làm và chúng ta có thể làm để chúng ta có thể có một đời sống. Chúng ta thấy rằng nó không chỉ là cái sự lúc nào chúng ta cũng lo sợ, nhưng mà có thể là một đời sống của sự hạnh phúc, của một cái sự an lòng, và điều quan trọng đó là chúng ta có thể kết quả cho Chúa. Và trong ba điều chúng ta sẽ học hôm nay, tôi dạy quý vị là ít nhất là có ba điều. Điều thứ nhất đó là đời sống theo Chúa của chúng ta, trước hết hãy giữ cái mối tâm giao của chúng ta với Chúa. Tôi dùng chữ tâm giao thay vì chữ cầu nguyện theo một cái nghĩa là cái mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa một cách cá nhân, một cách chút riêng tư. Nếu trong trường hợp dùng chữ cầu nguyện, quý vị đã nghĩ đến một nghi lễ hoặc là một cái gì chúng ta làm cho nó xong. Nhưng cái mối liên tương giao là một cái sự gần gũi giữa chúng ta với Chúa. Bởi vì thế này, là con cái của Chúa đó, tôi tin rằng hầu hết, nếu không nói rằng tất cả chúng ta đều biết cầu nguyện. Tôi mong rằng quý vị cầu nguyện, có thể là có nhiều người không cầu nguyện giữa đám đông được, không cầu nguyện trôi chảy giống như một số người khác được, nhưng mà trong nhiều khoảnh khắc quý vị cũng cầu nguyện. Vậy thì thông thường đó là anh chị em cầu nguyện khi nào? Lúc nào là lúc mà quý vị cầu nguyện mà, tức là trong hoàn cảnh của mình, lúc nào mà lúc mình cầu nguyện nhiều nhất hoặc mạnh nhất? Khi nan đề xảy ra, khi bệnh tật, khi sợ hãi, chẳng hạn giống như mấy ông sứ đồ sợ ma kia, khi mất việc, khi khó khăn. Cho nên khi chúng ta cầu nguyện, bởi vì có những cái nhu cầu trong đời sống của chúng ta, cho nên chúng ta cầu nguyện. Và tôi nghĩ đó là điều rất là cần thiết. Hãy làm điều đó khi ông bà anh chị em trải qua những khó khăn. Bởi vì tiên tri Jeremy đoạn 33 có nói rằng: hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Dân sự của Chúa và tất cả chúng ta đều trải qua những khó khăn, và Chúa khích lệ chúng ta rằng hãy cầu nguyện, Đức Chúa Trời sẽ trả lời chúng ta trong những nhu cầu, trong những nan đề của chúng ta. Nhưng có bao giờ quý anh chị em cầu nguyện với Chúa mà không phải vì nhu cầu không? Việc làm đầy đủ, sức khỏe đầy đủ, vui vẻ và mọi sự thấy thảnh thơi, chúng ta có thì giờ đó với Chúa hay không? Chúng ta có thì giờ gặp gỡ Chúa và ở riêng tư với Chúa, mà tôi dạy tạm dùng cái chữ đó là ở tâm mối tâm giao với Chúa như vậy hay không? Câu chuyện của chúng ta chép như thế này ở trong Mác đoạn 45 và đoạn 6, câu 45, 46. Câu 45 thì chép về cái việc thế này rằng là rồi, tức là sau đó. Vậy thì sau đó là sau việc gì? Phần trên mà chúng ta học nhiều tuần trước đó là, nếu quý bạn cho em để về ý từ cái câu 44 trở về trước đó, là nói về việc là Chúa đã làm một bữa tiệc cho mấy ngàn người ăn. Quý vị nhớ bữa tiệc đó phải không? Là Chúa hóa bánh ra bánh và cá ra cho hàng 5 đến 10 ngàn người ăn. Vì vậy cho nên xong việc đó rồi, câu số 45 nói thế này: rồi Ngài dục môn đồ vào thuyền đi qua bờ bên kia trước mình, hướng đến thành Bethsaida trong khi Ngài cho dân chúng về. Tức là ăn tiệc xong rồi, dọn dẹp xong rồi thì bảo rằng môn đồ bây giờ các ngươi hãy đi xuống thuyền qua phía bên kia, đây là một cái bờ hồ Galilee mà chúng ta thường nói rằng đó là cái nơi mà Chúa thường hay dạy các môn đồ ở chung quanh cái bờ hồ đó. Cho nên đứng từ bờ hồ này, Chúa nói rằng hãy qua bên bờ bên kia là Bethsaida và ở tại đó đợi Chúa. Và trong khi họ đi đó thì Chúa bảo dân chúng là hàng ngàn người, thôi bây giờ về đi, ăn xong rồi, đã giảng dạy xong xuôi rồi, bây giờ họ đang trên đường về. Và câu 45 chép như thế này: Ngài lìa khỏi chúng rồi thì lên núi mà cầu nguyện. Có một bữa ăn rất là ngon lành, có một cái sự tụ tập rất là vui và tất cả mọi người rất là vui mừng. Nhưng mà sau đó thì thế nào nữa? Chúng ta tuần trước ăn tiệc, tôi biết là trong tuần vừa rồi thì chúng ta có nhiều gia đình ăn tiệc và bạn bè xúm lại, chúng ta ăn rất là vui. Nhưng mà rồi thế nào nữa sau đó? Chúng ta ăn thức kỳ, như tôi nói khi nãy, thức kỳ thì nó làm cho chúng ta cũng thấy là dễ ngủ hơn, cho nên chúng ta ngủ phè ra. Trong trường hợp này thì Chúa biết rằng có cái khoảnh khắc mà rất là đông đúc người như vậy, nhiều người đến như vậy rồi, bây giờ họ ra đi. Thì ở đó Kinh Thánh chép rằng câu số 46 quý vị đọc lại sẽ thấy rằng Ngài lìa khỏi chúng rồi thì Ngài lên núi mà cầu nguyện. Tại sao Chúa phải cầu nguyện ở trong giờ đó? Tại vì đó là cái khoảnh khắc riêng tư trong cuộc sống của chúng ta. Quý vị biết, trong những lúc ồn ào, trong những lúc gia đình, trong những lúc bạn bè tới, đó là hãy enjoy giờ phút đó, hãy tận hưởng giờ phút đó. Nhưng mà khi họ về rồi, khi mà rửa chén, rửa bát rồi, úp vào sóng rồi, máy rửa chén đang chạy rồi, lúc mà yên ắng, hãy để thì giờ riêng tư về Chúa. Và đây là một trong những điều quan trọng vô cùng của đời sống một con cái Chúa. Bởi vì khi chúng ta có thì giờ riêng với Chúa, chúng ta sẽ cảm nhận và chúng ta tận hưởng Chúa trong mối liên hệ với Chúa. Có bao giờ quý anh chị em có điều đó không? Tôi ước ao rằng mỗi con cái Chúa đây là một điều mà không phải lúc nào cũng lặp lại trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà đây là một điều rất là quan trọng, thưa quý ông bà, anh chị em. Chúng ta có thể bận rộn với nhiều điều, chúng ta làm rất là nhiều điều, thậm chí chúng ta có thể bỏ thì giờ cho nhà thờ, chúng ta nhiều việc như vậy, nhưng mà chúng ta phải có thì giờ ở riêng với Chúa. Tác giả Thi Thiên đoạn 5 câu số 3 chép như thế này rằng: Đức Giê-hô-va ơi, buổi sáng Ngài sẽ nghe tiếng tôi. Một cái mối liên hệ mà nói rằng buổi sáng hôm nay con nói chuyện với Chúa một chút, buổi tối tôi sẽ trình bày duyên cớ tôi với Ngài, buổi tối về con nói với chuyện với Chúa một chút, con trông đợi nó Ngài. Đây là một cái thì giờ riêng tư với Chúa. Mà Đức Chúa Giê-xu suốt một ngày bận rộn như vậy, bây giờ khi mà mọi người về hết rồi, Chúa ở riêng với Đức Chúa Trời. Cho nên quý ông bà anh chị em, đối với Chúa, đôi khi chúng ta là những người theo Chúa, chúng ta khá là thực dụng. Chúng ta chỉ cầu nguyện khi chúng ta có nhu cầu về Chúa. Mà nhiều người nghĩ rằng, người ta bảo rằng đôi khi Chúa nó giống như cái mà người ta thường ví là như cái máy ATM vậy đó, cái máy rút tiền đó. Khi chúng ta cần tiền thì chúng ta đến, mà chúng ta không cần tiền không bao giờ đến. Một cái ví dụ nó hết sức là sổ sàng, nhưng mà nó là điều thật. Đôi khi chúng ta không cần, chúng ta cần Chúa thì chúng ta mới chạy đến với Chúa. Nhưng mà chúng ta không cần Chúa lúc đó thì sao? Chúng ta có thể đến với Chúa, có thể gần gũi Chúa, có thể thèm khát Chúa không? Và bởi vì chúng ta không có thì giờ như vậy, có nhiều người cả sống không có thì cơ hội như vậy, cho nên đôi khi đời sống tâm linh của chúng ta nó rất là cạn cợt. Chúng ta sống rất là bề ngoài. Chúng ta có thể khóc với Chúa trong những lúc chúng ta cần, nhưng mà riêng tư với Chúa thì chúng ta không có. Cho nên tôi kêu gọi quý ông bà, anh chị em điều này. Hãy học Chúa Giê-xu rằng: Chúa ơi, xin giúp con làm thế nào để đời sống của chúng ta có mối liên hệ với Chúa một cách cá nhân trong đời sống của chúng ta. Hãy biệt riêng thì giờ ở với Chúa. Đừng quá bận rộn đến nỗi chúng ta bỏ hàng giờ đồng hồ để làm việc nọ việc kia, thậm chí việc nhà thờ, mà chúng ta không có đến nỗi 15 phút để cầu nguyện với Chúa. Đấy là một thực tế trong đời sống của nhiều con cái Chúa. Và chính cái thực tế trong đời sống của chúng ta nó đã khiến cho chúng ta trở nên cạn cợt trong mối liên hệ với Chúa. Chúng ta thấy theo Chúa nó chỉ là một cái gì nó nặng nề, nó khô hạn. Được thì đến, mà hôm nào mà ở nhà một bữa thì mà thoải mái. Và chúng ta không thấy rằng mối liên hệ với Chúa thực sự ra là một cái điều gì hết sức sâu xa trong lòng của chúng ta. Điều này nó xảy ra cho tất cả mọi người và trong xã hội chúng ta đang sống ngày hôm nay, trong đời sống của những người hầu việc Chúa nữa. Tôi cảm ơn Chúa, thì tôi đang hầu việc Chúa với Liên Hội về một cái công việc gọi là ở trong mục vụ cầu nguyện. Và khi tôi có cơ hội để có thể quan sát, tôi có thể cơ hội để tìm hiểu, thì tôi biết rằng đời sống của những người hầu việc Chúa, con cái Chúa nói chung và những người hầu việc Chúa khác, đôi khi chúng ta rất là cạn cợt. Chúng ta bận rộn rất là nhiều điều để họp, để hành, để bàn, để tang, để ăn chơi, để tiệc tùng. Đôi ba tiếng đồng hồ không đủ, nửa ngày không xong. Nhưng mà đôi khi chúng ta không có thời giờ riêng tư với Chúa. Vì vậy cho nên đời sống của những người hầu về Chúa, đặc biệt những người giảng dạy lời Chúa, mất ơn mất quyền là như vậy. Vào năm 2020, khi mà mùa dịch đến, thì tôi ở nhà trong khi trốn dịch, chúng ta không được ra tiếp xúc ai hết. Ở nhà tôi có một người, đúng là cơ quan Nam gửi đến cho tôi một cuốn sách. Và cái cuốn sách đó có cái tên là How to Pray, là một cuốn sách về cầu nguyện. Và tôi, tại vì ở nhà trong những ngày đó, cho nên tôi có cơ hội đọc cuốn sách đó. Và tôi nghĩ thấy rằng, khi tôi đọc cuốn sách đó, tôi thấy rằng cái sự thúc giục tôi rất là nhiều về cái đời sống cầu nguyện, về cái đời sống cá nhân của người cầu nguyện, của người hầu việc Đức Chúa Trời. Và tôi nghĩ như thế này, tôi nói rằng chắc là mỗi mục sư phải đọc cuốn sách này. Nếu trong trường hợp cái điều đó nó đụng chạm đến tôi, nó thúc đẩy tôi rất là nhiều, và tôi nghĩ rằng có lẽ là cách nào đó. Cho nên khi tôi hầu việc Chúa với một vụ cầu nguyện của Liên Hội, thì hiện nay tôi đang làm việc này, là tôi xin phép ông tác giả là ông Ronnie Floyd để cho phép dịch cuốn sách đó ra, và dự định rằng sẽ in ra khoảng chừng 1.000 cuốn để gửi tặng cho các mục sư. Tôi ước ao rằng sẽ có một hội thánh chúng ta tại đây sẽ order một số để có thể tặng cho những con cái Chúa, nếu trong trường hợp nhiều quý vị bảo rằng không đọc được tiếng Anh. Tôi ước ao làm điều đó, và tôi đang cổ động nhiều nơi, nhiều người có thể giúp cho chúng tôi trong mục vụ để có thể có được việc này. Điều quan trọng là tôi ước ao rằng cái đời sống của người hầu việc Chúa, những người theo Chúa, làm thế nào để kéo lại gần Chúa trong mối liên hệ của đời sống cầu nguyện. Tôi thấy Chúa Giê-xu, Ngài có quyền, có ơn, Ngài có thể làm được mọi việc, và Chúa xong mọi việc rồi, nhưng mà Ngài thấy rằng rất là cần thiết để ở riêng với Đức Chúa Cha. Cho nên quý ông bà, anh chị em, tôi khích lệ quý vị, hãy để thì giờ ở riêng với Chúa. Hãy làm thế nào trong những khoảnh khắc đó chúng ta để Chúa ngắm vào trong đời sống của chúng ta, ngắm vào trong tấm lòng của chúng ta, ngắm vào trong linh hồn, trong cuộc đời của chúng ta. Và đây là một trong những cái điều mà chúng ta biết rằng khi Chúa ở trong đời sống của chúng ta, ngắm vào trong đời sống của chúng ta, bất kỳ trong cơ hội nào chúng ta đều thấy Chúa là thật, là gần, là đấng mà chúng ta đáng yêu mến và chúng ta hầu việc. Cho nên mỗi lần chúng ta đến thờ phượng Chúa, mỗi lần chúng ta dậm tham dự các việc này việc khác, chúng ta làm việc đó không phải là làm vì lễ nghi, chúng ta làm việc đó không là làm cho xong, nhưng chúng ta làm việc đó chúng ta cảm thấy có một cái mối liên hệ với Chúa. Cho nên tôi cầu nguyện rằng Đức Chúa Trời Ngài giúp đỡ cho tôi với quý ông bà anh chị em, thúc giục quý vị hãy để thì giờ ở riêng với Chúa một mình thôi, yên lặng giữa mình với Chúa, nghĩ về Chúa, có một cảm nhận. Và tôi dùng lại một cái chữ đó, hãy tận hưởng cái mối liên hệ sâu xa giữa chúng ta với Chúa. Có lẽ nhiều người có điều này rồi. Quý vị có mối liên hệ đó với bà con, với bạn bè, với anh chị em, vợ chồng, con cái với nhau. Chúng ta cảm thấy chúng ta có thể nếm được điều đó. Và đối với Chúa, chúng ta vẫn có thể nếm được điều đó. Cho nên tôi khích lệ con cái Chúa rằng hãy làm như Chúa Giê-xu, rằng hãy xong mọi việc, dọn dẹp xong xuôi rồi, để thì giờ ở riêng với Chúa. Quý vị có thể làm được điều đó không, quý ông bà anh chị em? Tôi khích lệ hãy làm điều đó. Nếu quý vị đã làm rồi, quý vị sẽ thấy cái sự ngọt ngào trong mối liên hệ với Chúa, và đó là điều Chúa Giê-xu đã làm. Điều thứ hai chúng ta sẽ học trong bài này đó là trong cơ hội này hãy lắng nghe lời Chúa, cái lời mà Chúa nói bình an cho chúng ta. Cho nên chúng ta trở lại với cái phần mà chúng ta nói từ đầu đó, rằng khi Chúa bảo các môn đồ đi qua bờ bên kia, xuống thuyền đi bờ bên kia, Chúa ở lại, Chúa bảo dân chúng đi về rồi và Chúa lên núi. Thì câu chuyện chép như thế này từ trong câu số 47, rằng đến tối hôm đó, chiếc thuyền đương ở giữa biển, còn Ngài thì ở một mình trên đất liền. Vậy thì đến tối hôm đó, tức là buổi chiều hôm đó khi mà họ chạy vòng vòng đó, nhưng mà cả buổi tối như vậy họ vẫn còn ở trên biển và Đức Chúa Giê-xu thì ở một mình. Và câu 48 chép như thế này rằng Ngài thấy một môn đồ chèo khó nhọc lắm vì gió ngược. Tức là đáng lẽ là đối với các môn đồ lúc bây giờ khi họ chèo thuyền từ bên này qua bờ bên kia thực ra là vài ba tiếng đồng hồ, nhưng mà cái việc chèo qua họ rất là nhọc nhằn bị gió ngược, cho họ chèo không thấy đâu hết. Đến nỗi ở phần sau của câu số 48 nói rằng lối canh tư đó là thế này, đó là cái thì giờ người Do Thái ngày xưa chia một đêm như vậy thành 4 canh. Nó không phải giống Việt Nam chúng ta gọi 5 canh đấy, nhưng mà 4 canh, mỗi canh là 3 tiếng. Canh thứ nhất là 6 giờ đến 9 giờ, 9 giờ đến 12 giờ, 12 giờ đến 3 giờ, và 3 giờ đến 6 giờ. Cho nên gần sáng rồi, 3-4 giờ sáng rồi, họ vẫn còn nhọc nhằn như vậy. Câu mà tôi đọc tôi rất là là cảm ơn Chúa thế này, trong lúc mà các môn đồ nhọc nhằn để mà vật lộn với sóng biển đó, là Kinh Thánh chép rằng Chúa thấy họ làm điều đó. Và tôi cảm ơn Chúa là quý ông bà anh chị em, trong sinh nhật nhọc nhằn của chúng ta đó, nếu quý vị đang vất vả với cuộc sống, vất vả với gia đình, vất vả với nan đề trong cuộc sống, Chúa nhìn thấy điều đó. Có lẽ ở xa tôi không biết cách nào, nhưng mà từ ở trên núi cao Chúa nhìn thấy các môn đồ đã vật vã, cho nên Kinh Thánh chép thế này, Ngài đi bộ đến cùng họ. Và đây là một hình ảnh rất tuyệt vời, là trong những lúc nhục nhằn của chúng ta, trong những lúc khốn khó của chúng ta, trong những lực cực khổ của chúng ta, chúng ta vật lộn với cuộc sống, với gia đình, với nan đề, thì Chúa nhìn thấy điều đó. Và ở đây thì Chúa đi đến với họ. Nhưng mà cái câu 49 trở đi đó thì chép như thế này, trong khi họ đi, Ngài đi đến với họ, và Kinh Thánh chép rằng Ngài đi bộ trên mặt biển, như quý vị thấy ở trong câu số 48. Vì vậy cho nên câu số 49 họ có lý do để họ sợ hãi, đúng không? Họ có lý do để họ sợ hãi. Họ nói rằng ở Kinh Thánh chép như thế này ở trong câu 49 rằng môn đồ thấy Ngài đi bộ trên mặt biển, gọi là ma bèn la lên. Và câu số 50 rằng vì ai nấy thấy Ngài và hoảng sợ. Trở lại với câu chuyện sợ ma, nếu quý vị là người ở trên tàu, trên chiếc thuyền đó, quý vị nghĩ là quý vị có sợ không? Thấy dễ sợ không? Mình là nhọc nhằn, là khổ sở, là vật vã như vậy, mà bây giờ là mình cũng sợ. Và vì sợ, sợ đó, nó chỉ riêng chúng ta không ở trên thuyền, nhưng mà trong cuộc sống, như tôi nói với quý ông bà anh chị em từ đầu đó, rằng trong cuộc sống của chúng ta, mỗi người đều có cái gì đó để chúng ta sợ. Mỗi người chúng ta đều có một cái gì đó để chúng ta sợ. Sự thực là khi tôi search ở trong Kinh Thánh bản dịch của chúng ta đó, ở trong Kinh Thánh có mấy trăm lần nói đến chữ sợ. Lần đầu tiên loài người kinh nghiệm sợ đó là khi Adam phạm tội. Khi ông phạm tội, ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 10 nói rằng Adam nghe tiếng của Chúa thì ông sợ. Và từ đó trở đi loài người chúng ta sợ. Cái gì cũng có thể sợ được hết. Bóng tối cũng sợ. Đôi khi chúng ta làm ăn, tôi biết rằng có rất là nhiều người cuộc sống rất là đầy đủ vẫn cứ sợ, sợ rằng mình sẽ mất những cái đó. Bây giờ đang khỏe thế này sợ, sợ rằng mình sẽ bệnh. Và mọi người đều có những lý do để sợ. Cho nên cái sợ hãi bắt đầu nó lan ra, nó làm cho cuộc sống của con người bất an. Là một người theo Chúa, chúng ta không nhất thiết phải trải qua điều đó. Nhưng mà đó là một thực tế trong đời sống. Như tôi nói từ đầu, và tôi mong rằng tất cả chúng ta đều sẽ không sợ điều gì trong cuộc sống. Không có điều gì làm chúng ta sợ. Nhưng sự sợ hãi nó vẫn ngấm ngầm trong lòng của chúng ta. Khi mà có một cú điện thoại từ văn phòng bác sĩ, khi mà có một cú điện thoại một đứa con đi xe, ai đó mà có con mà ở trong cái tuổi thiếu niên mà bắt đầu quý vị cho nó lái xe rồi đó, mà thấy nó đi học mà giữa chừng nó gọi điện thoại về đó, quý vị cảm thấy lòng bất an đúng không? Cái sự sợ hãi là một cái cảm giác, một cái cảm xúc nó bình thường và rất là phổ biến trong lòng của chúng ta, mà nó lan ra và nó làm cho chúng ta bất an. Và vì vậy cho nên tôi cũng trở lại với Kinh Thánh, tôi search, tôi thấy rằng trong trường hợp này thì làm thế nào để không sợ hãi? Và đối với Chúa Giê-xu thì Ngài trấn an các môn đồ bằng chính lời của Chúa. Tôi đã đọc thấy rất là nhiều lần khi Chúa nói đến với con cái Chúa trước những hoàn cảnh khó khăn, vì những nan đề, về những cái việc mà vượt quá khả năng của họ thì đừng sợ. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 15 câu số 1, Chúa nói với Abraham rằng ngươi chớ sợ chi, ta là một cái thuận đỡ cho ngươi. Khi Abraham cảm thấy bối rối trong hoàn cảnh của ông thì đừng sợ chi. Ở trong Ê-sai đoạn 40 câu số 10 thì nói rằng đừng sợ vì ta ở với ngươi. Ê-sai đoạn 43 câu số 5 nói rằng đừng sợ vì ta ở với ngươi. Không tin quý vị về thử mở cái phone mình ra search những chữ đừng sợ. Rất là nhiều, hàng chục lần Chúa kêu gọi dân chúng rằng đừng sợ. Điều đó Chúa chỉ nói bằng lời của Chúa. Ở trong sách Mác đoạn 5 thì Chúa nói với người cha có đứa con bệnh nặng và cuối cùng đã chết, và ông đi mời Chúa đến nhà và biết rằng chắc chắn nó chết rồi. Chúa nói đừng sợ, hãy tin mà thôi. Và bây giờ tại đây, ở trong Mác đoạn 6 câu 50, Chúa nói với các môn đồ ngày xưa rằng hãy yên lòng, ta đi được đây, đừng sợ. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, những cái lúc đơn chiêng, những lúc chúng ta hoảng sợ, chúng ta cần lời của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta đọc lại sách, lời Chúa bảo đừng sợ, lời Chúa bảo đừng sợ, lời Chúa bảo đảm. Vậy khi chúng ta đọc lời của Đức Chúa Trời, lời đó bảo đảm cho chúng ta rằng chúng ta cần biết lời của Đức Chúa Trời, rằng Ngài nói rằng đừng sợ con ơi, hãy bình an. Tôi tuần rồi, tôi có đi thăm một người chị họ, chúng tôi ở trên Oklahoma. Chị kể rằng có một đôi vợ chồng trẻ nọ, mong đợi có một đứa con. Khi có một đứa con 2 tuổi, rất là thương nó, đến một ngày nọ thì không biết vì lý do nào đó, chị đảm bảo rằng họ không kể cho chị nghe, nhưng mà cái đứa con 2 tuổi nó chết. Vì vậy cho nên đối với cha mẹ, nó đau lòng lắm, mà họ cảm thấy khủng khiếp, họ cảm thấy nặng lòng. Và tôi hỏi chị họ làm sao để họ vượt qua. Chị nói rằng cái người chồng đó là lúc nào cũng ôm Kinh Thánh và hỏi chi vậy. Nói rằng khi đọc lời Chúa đó, anh bớt đi những cái khốn khổ, bớt đi những cái trằn trọc, bớt đi những cái sợ hãi như vậy. Tôi thực tình mà nói, chúng ta không ai muốn trải qua những kinh nghiệm như vậy, nhưng tôi tin điều đó là thật. Bởi vì trong những cái sự khốn khổ, trong sự đau đớn của chúng ta, lời của Đức Chúa Trời, và chỉ có lời của Đức Chúa Trời mới đem chúng ta đến sự bình an. Quý vị biết điều đó không? Và ở tại đây, đó là lý do mà Chúa Giê-xu với nói với các môn đồ rằng hãy yên lòng, ta đây, đừng sợ. Chúng ta cần lời Chúa là như vậy, anh chị em. Tôi cảm ơn Chúa, anh chị em khi đến đây thờ phượng Chúa. Mỗi lần chúng ta đến đây thờ phượng Chúa, chúng ta lắng nghe lời Chúa. Tôi cầu nguyện rằng những cái lời mà chúng ta nghe, chúng ta học với nhau, đi vào tâm trí, trong lòng của anh chị em, và cuối cùng chúng ta có một đời sống bình an, vượt qua những bất an, những sợ hãi. Nhưng mà chỉ mỗi tuần vài chục phút thế này đâu có đủ. Cho nên tôi kêu gọi các bạn, anh chị em hãy thiết lập một cái thời giờ có lời Chúa với mình. Hãy giữ các lớp học trường Chủ nhật, hãy dự các chương trình học Kinh Thánh, hãy tự mình đọc Kinh Thánh. Và cái hàng thử biểu đời sống của tâm linh của một người đó tùy thuộc vào cái sự cầu nguyện và lời Chúa trong đời sống của người đó. Khi chúng ta biết rằng nếu đời sống của chúng ta nó lớn lên, nó bình an, nó khỏe mạnh, nó kết quả cho Chúa là khi lời Chúa chiếm hữu trong đời sống của chúng ta, chúng ta có thời giờ để ở riêng với Chúa. Cho nên tôi khích lệ quý ông bà, anh chị em, hãy giữ mối liên hệ với Chúa trong lời cầu nguyện. Hãy giữ mối liên hệ với Chúa khi lắng nghe lời Ngài. Bởi vì sự cầu nguyện kéo chúng ta gần Chúa, và hiểu lời Chúa, biết lời Chúa, nó làm cho chúng ta biết Chúa chúng ta rõ hơn. Tại sao chúng ta có thể bình an được? Bởi vì chúng ta biết Chúa mình nói như thế này, lời Chúa bảo chúng ta như thế này. Còn nếu không thì chúng ta cảm thấy bối rối và lo lắng. Cho nên một lần nữa, tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em nên đi sớm một chút xíu ở buổi sáng Chủ nhật. Nếu có thể được, hãy học lời Chúa trong các lớp trường Chủ nhật. Có lẽ lớp trường Chủ nhật đó thì nó lại không giống như tôi khi đứng đây giảng. Nhưng mà tại đó quý vị có thể nói với người khác được những điều mà Chúa dạy cho mình. Chúng ta có thể học, có thể trao đổi với nhau. Một vài anh em ở trong các lớp trường Nhật bảo rằng lúc này lớp trường Nhật vắng quá, tại sao như vậy? Cho nên tôi ước ao thế này, hội thánh của chúng ta từ đây trong những ngày sắp tới, mùa lễ rồi kệ nó, ngày Chủ nhật chúng ta cũng có thể thờ phượng Chúa, đến sớm một chút xíu để vào lớp học trường Chủ nhật. Một trong những điều hơi kỳ kỳ đó là khi mà giảng cái dạy đó là nhiều người né, tôi không biết tại sao. Quý ông bà anh chị em hãy vào lớp học trường Chủ nhật, học lời Chúa. Chúng ta có thể khích lệ, hãy cầu nguyện cho những người hướng dẫn lớp trường Chủ nhật. Và tôi nghĩ rằng tất cả những người lập trường Chủ nhật, học trường, hướng dẫn trường Chủ nhật cũng cần được sự chuẩn bị, hay cầu nguyện cho họ, để những người học đó phải trung tín, hãy để lời Chúa thấm vào trong đời sống của chúng ta, để có sự bình an của Chúa trên đời sống của chúng ta. Cho nên Chúa đã khích lệ, Chúa đã nói với môn đồ điều đó, và Kinh Thánh chép như thế này. Phần sau đó đó thì Chúa nói thế này, nếu quý vị có Kinh Thánh thì nói rằng Chúa bảo rằng hãy yên lòng, ta đi đừng sợ. Và Chúa nói xong thì Chúa bước lên thuyền, rồi cái thuyền bắt đầu gió biển lặng, và môn đồ càng lấy làm ngạc nhiên, nó lạ quá, Chúa Giê-xu đến bộ trên mặt biển được. Một câu chuyện này cũng chép ở trong sách Mác 14 đó, thì nói rằng Phi-rơ đến cái độ ông thấy ông muốn có một cái kinh nghiệm đặc biệt như vậy, ông nói Chúa ơi, cho con bước ra. Ở trong sách Mác thì không kể về việc đó, nhưng mà sách Mác thì nói rằng các môn đồ nói rằng thấy mà gió yên lặng và Chúa đi bộ trên mặt biển được thì họ càng lấy làm lạ hơn nữa. Và ở trong câu số 52 đó giải thích thế này, sở dĩ như vậy đó là tại vì họ chẳng hiểu mấy phép lạ và mấy cái bánh. Quý vị thấy cái phần đó không? Rằng tôi đọc lại câu số 51 phần sau đó, môn đồ càng lấy làm lạ hơn nữa vì chẳng hiểu phép lạ về mấy cái bánh bởi lòng cứng cỏi. Số là thế này, mới chiều đó thôi là đã làm chuỗi phép lạ rất là rõ, hàng ngàn người ăn từ 5 cái bánh và 2 con cá. Đó là một cái phép lạ rất là rõ mà họ là người dự phần vào, họ phân phát. Bây giờ Chúa đi, họ là ngạc nhiên, tại sao như thế này? Và điều đó nói lên một điều quý vị, là họ đã kinh nghiệm Chúa rồi mà học hoài nó không khá. Học cái kia đó là học là thấy được phép lạ Chúa làm, mà bây giờ việc xảy ra là họ là bắt đầu ngạc nhiên nữa. Mới chiều hôm qua bây giờ đã quên rồi. Khi mà tôi đọc điều này, tôi suy nghĩ đến cái việc lễ tạ ơn của chúng ta đó. Tôi biết rằng lễ tạ ơn trong tuần vừa qua, tôi hy vọng và tôi nghĩ rằng có nhiều người chúng ta cũng có khoảnh khắc ngồi lại và bạn, gia đình này kia, chúng ta nghĩ rằng nhớ là ôi, nhớ điều Chúa đã làm cho mình, đúng không? Trong năm qua, trong nhiều năm qua, cảm ơn Chúa về nhiều điều Chúa đã làm cho mình. Vậy thì bây giờ, trong những ngày sắp tới khi chúng ta gặp nan đề thì sao? Nếu chúng ta cần cứ lo đó, chúng ta dùng cái câu kinh thánh này cho chúng ta. Nhưng chúng ta biết rằng Chúa đã làm việc đó thì chúng ta có thể dám tin rằng Ngài sẽ tiếp tục làm. Cho nên quý ông bà anh chị em hãy tin cậy rằng Chúa đã làm những điều đó cho chúng ta thì Ngài sẽ làm điều đó cho chúng ta trong những ngày sắp tới. Vì vậy cho nên đừng để Chúa, đừng để kinh thánh ngạc nhiên về cách của chúng ta nữa. Và đó là điều chúng ta thấy rằng cảm ơn Chúa vì lời của Chúa bảo đảm cho chúng ta. Điều thứ ba chúng ta có thể học đó là hãy học điều chúng ta có thể cứu giúp những người khốn khổ, như chúng ta thấy trong câu chuyện của chúng ta. Câu chuyện của chúng ta chép như thế này: khi Chúa vào bờ, Chúa lên thuyền thì bắt đầu gió lặng, vì gió lẽ là không mất không lâu sau đó thì môn đồ và Chúa vấp vào bờ, và vì vậy cho nên Kinh Thánh câu số 53 chép rằng khi Ngài và môn đồ đã qua khỏi biển đến xứ Genesaret thì ghé thuyền vào bờ, vừa ở trong thuyền bước ra. Thì đây là cái điều mà tôi muốn quý ông bà anh chị em cùng đọc ở trong câu số 55-56. Vừa ở trong thuyền bước ra đó, thì dân chúng ở đó nhận biết rằng Chúa Giê-xu, cho nên họ bắt đầu họ chạy khắp các miền đó. Họ khiêng những người đau lên trên giường, rồi họ vì họ nghe Ngài ở đâu thì họ đem đến chỗ đó. Và câu 56 thì nói với thế này: rằng Ngài đến nơi nào, hoặc làng, hoặc thành, hay là chốn nhà quê, người ta đem người đau tại các chợ xin Ngài cho phép mình ít nữa được rờ đến trong áo của Chúa, và những kẻ rờ đó đều được lành cả. Quý vị đọc điều đó, quý vị thấy điều gì? Khi chúng ta đọc điều đó, trở lại câu số 55 và đem trường hợp chúng ta đọc câu số 56, chúng ta thấy điều gì? Chúng ta thấy thế này: những người mà đó là những người khốn khó, những người bệnh hoạn, những người nghèo nàn, những người đó khi mà họ nghe Chúa ở đâu thì Chúa ở giữa những người khốn khó đó. Một lần nọ ở trong Matthew đoạn 9 câu 39 thì chép rằng khi Chúa đến, rất là nhiều người chạy đến Chúa tìm kiếm Chúa, thì Kinh Thánh chép rằng Ngài động lòng thương xót, có một cái điều gì ở trong Chúa đó nó trào lên khi Chúa nhìn thấy những người khốn khó. Chúng ta không thể làm phép lạ giống như Chúa, điều đó là chắc chắn. Nhưng quý vị, chúng ta có thể học Chúa một điều, chúng ta có thể cứu giúp những người khốn khó. Tôi cảm ơn Chúa vì khi tôi đọc lại câu số 55 và câu 56, tôi thấy rằng ở chung quanh Chúa, tất cả những người khốn khó, tôi không biết, có thể là những người mạnh họ không đến, nhưng mà nếu có thì họ đem những người đau đến, và chung quanh Chúa bu đầy như vậy thì Chúa cứu chữa họ. Chúa không từ nan họ, Chúa không bỏ họ ra đi, Chúa không né tránh họ, Chúa đã cứu giúp họ. Vì vậy cho nên một lần nữa rằng chúng ta không làm được phép lạ như Chúa. Các môn đồ lúc bây giờ cũng đứng đó chịu chết thôi, họ không làm được phép lạ, nhưng có một điều rằng họ và chúng ta có thể cứu giúp những người khác. Chúng ta có thể giúp đỡ họ điều mà chúng ta có thể làm được. Trong lễ Thanksgiving vừa qua, tôi đọc ở trên news của cái chương trình của một cái chương trình CBS mà tôi không lầm, là và có một cái chương trình gọi là cái lễ Thanksgiving của một nhà thờ ở tại Houghton City. Tôi tại vì cái Houghton City có một nhà thờ của Houghton City, cho nên tôi nó làm cho tôi bắt mắt và tôi đọc cái tin đó. Số là thế này: ở trại đường 28 này, quý vị biết đường 28 nên có một cái nhà thờ nó gọi là Christian Center of Forward, là ở trên đường 28 của Houghton City. Mấy chục năm nay rồi, cứ mỗi ngày lễ tạ ơn đó thì họ có hàng ngàn bữa ăn để để phục vụ những người ở trong vùng chung quanh. Và bởi vì chúng ta biết là cái vùng này có khá nhiều người thiếu thốn. Tôi biết rằng có nhiều người trong chúng ta ăn rất là đầy đủ. Nhiều cái tủ lạnh chúng ta đến giờ này sau cả tuần rồi nó vẫn còn đầy. Nhưng mà có rất là nhiều người không có, cho nên hàng ngàn người đến. Và họ bảo rằng rất là hàng ngàn người đến để họ ăn, và họ đã bị sớp khi nào, phục vụ như thế nào. Khi hết thôi, mà khi hết rồi dĩ nhiên những người đến sau thì không có nữa. Và tôi nghĩ rằng đó là việc cái nhà thờ đó đã làm nhiều chục năm nay. Và tôi nghĩ rằng giả sử mình làm thì sao ta? Tôi ước ao điều đó. Chúng ta có phải làm một cái điều gì đó, bởi vì đó là cái cách chúng ta không thể nào làm phép lạ như Chúa được, nhưng chúng ta có thể làm cái công việc mà cứu giúp người khác được. Tôi cảm ơn Chúa và cảm ơn con cái Chúa, nhiều người đã hưởng ứng cái chương trình mà Christmas Shoebox của Samaritan Bus, mà trong tuần vừa rồi thì chúng ta đã trong vài tuần trước khi chúng ta đã đem lại, lần vừa rồi thì lần này thì chúng ta trên 50 hộp như vậy chúng ta gửi ra. Tôi có nói với Thái An là người coordinate chương trình này, tôi nói rằng nếu có thể được thì năm sau chúng ta phải order thêm như vậy nữa. Quý ông bà anh chị em, khi tôi đem đến hôm đó thì Thái An là người phải làm việc đó, nhưng mà Thái An bệnh ở nhà, tôi phải đến, tôi mang đến nhà thờ Mỹ ở gần nhà tôi đem đến. Thực ra thì họ cũng có những người volunteer thôi, họ cũng ra đó họ giúp tôi đem vào. Nhưng mà trước khi mà họ giúp tôi đem về đó thì cái ông mà ra giúp tôi ở ngoài xe đó, ông nói rằng bây giờ cùng với ông đặt tay lên những cái hộp quà đó để cầu nguyện. Tôi không biết quý vị có làm điều đó ở nhà không, tôi mong rằng tất cả mọi người chúng ta hãy làm điều đó để cầu nguyện. Bởi vì thế này, vấn đề chúng ta không chỉ giúp một người, nhưng chúng ta biết rằng ở trong đó nó chở cả cái tình yêu của Chúa, cái sự cứu giúp, cái lòng của chúng ta đối với những người cả nghèo khó. Và chúng ta có thể làm được điều đó chứ, quý ông bạn chị em, đúng không? Tôi biết là một vụ phụ nữ của Liên hội vừa rồi có kêu gọi, mà tôi không biết cái việc này có xảy ra ở trong một số những bạn hay không, đó là kêu gọi cứ mỗi năm như vậy, họ có kêu gọi để có thể giúp tiền về Việt Nam mua quà Giáng sinh cho các trẻ nghèo. Tôi mong rằng nhiều người trong chúng ta cũng có thể hưởng ứng việc này. Bởi vì rất là trẻ nghèo Việt Nam chúng nó sống, mà nếu trong trường hợp tới mùa Giáng sinh chúng ta có một cái món quà nào đó thì đó là điều quý khi chúng ta có thể làm điều đó. Một lần nữa, chúng ta không làm phép lạ được, nhưng chúng ta có thể làm được điều này. Trong tuần qua, cô April gọi tôi và giới thiệu với tôi một cặp vợ chồng, người bạn của cô. Họ có một cái mục vụ ở tại Việt Nam, đó là cái mục vụ gọi là The Hope of Tiny Heart. Có thể gọi là những cái hy vọng của những người có những tấm lòng. Giới thiệu cho tôi là tại vì đôi vợ chồng này có một vụ đó và tìm cách để bảo trợ một người bệnh từ Việt Nam qua đây ở trong vài tuần. Cái người bệnh đó là một người không có tay, homeless. Tôi không chưa biết, tôi chưa nhìn thấy, không có tay. Và theo cái giải thích đó là cô này còn vẹo cuộc sống nữa. Và cô qua đây để đến một cái bệnh viện ở tại Dallas để tại đó có thể giúp, thì tôi không biết họ sẽ làm gì. Nhưng mà khi cô qua đây thì cái mục vụ đó đem hai nhân viên cùng đi theo, thì họ chính phủ Mỹ không cho. Cho nên cô và một người mẹ đi theo. Đây là một những người Bana, là một người thiểu số ở tại vùng cao nguyên ở tại Việt Nam. Cô không, và khi đến đây thì gửi cho tôi nói bây giờ họ cần một chỗ ở trong vòng 2 tuần. Vì vậy cho nên họ nhắn cho tôi là một người Việt Nam, một cục sư Việt Nam trong vùng người Việt Nam, là tại vì hai mẹ con đó không biết tiếng Anh, dĩ nhiên họ có thể nói được tiếng Việt, vì vậy cho nên rất là cần một người Việt Nam. Nhờ gửi cho tôi không biết làm thế nào, tôi cũng có gửi email ra vòng để tôi tìm có một người nào đó hay không. Và tôi nghĩ trong lòng là giả sử không có ai mở cái nhà mình để tiếp hai mẹ con này trong vòng vài tuần, thì mình nghĩ sao đối với những giáo sĩ người Mỹ, họ qua Việt Nam họ làm cái mục vụ đó, rồi bây giờ từ Việt Nam họ đem người qua đây để chở vài tuần để đi đến bệnh viện, một cái bệnh viện Costed Wright ở tại Dallas, thì bây giờ nếu không có, chẳng lẽ bây giờ nó không. Vì vậy cho nên đó là một cái điều tôi ngại trong lòng khi tôi gửi ra đến nhiều người. Tôi cảm ơn Chúa đó là có một người đã đồng ý giúp để có thể đưa đón họ và đem họ đến bệnh viện để thông dịch. Nhưng nhà cũng không có đủ chỗ ở, bởi vì nhà cô đến 4 đứa con, nhà chật. Tôi liên lạc với một con cái Chúa trong hội thánh. Tôi cảm ơn Chúa vì đôi vợ chồng này sẵn lòng mở nhà mình để cho hai mẹ con này ở trong nhà họ trong thời gian 2 tuần. Mặc dù chị chuẩn bị bán nhà, chị hold giữ cái nhà lại cho trễ vài tuần để có thể bán nhà và đem đôi hai mẹ con đó về. Sáng nay tôi nhận được một cái tin nhắn rằng họ sẽ đến Dallas vào thứ năm tuần này, và người chị em của chúng trong hội thánh của chúng ta muốn tiếp họ và nói rằng hỏi với cái người mà hai cặp giáo sĩ mà lo về cái mục vụ y tế này, hỏi rằng có cần anh chị ra phi trường để đón hay không. Thì tôi chưa thấy trả lời, tôi thấy trong cái text tin nhắn như vậy. Nhưng mà tôi rất là cảm ơn Chúa vì có những con cái Chúa sẵn sàng làm điều đó khi đem họ về. Quý vị có thể tưởng tượng đối với vợ chồng, hai mẹ con này, người Thượng, người Bana ở trên vùng cao nguyên đi đến Sài Gòn đã xa lạ, đến Mỹ sẽ càng xa lạ nữa, không biết gì hết. Cho nên có một người sẵn sàng đem về nhà để thể nuôi trong vòng 2 tuần đó. Tôi thấy được cái chuyến đi của họ và tôi cảm ơn Chúa về tấm lòng của anh chị em. Tôi cảm ơn Chúa về tấm lòng của người anh em của chúng ta trong hội thánh. Tôi ước ao thế này quý ông bà anh chị em, cuộc đời của chúng ta Đôi khi chúng ta có thể hiểu về Chúa, chúng ta có thể nói về Chúa, chúng ta có thể dễ dàng tốt đẹp với những người chung quanh, nhưng có những cơ hội nào đó chúng ta có thể làm một điều gì cho người khác. Tôi có thể nhìn thấy Chúa ở giữa vòng những người khốn khó đó. Họ rất là cần để có thể có cái sự giúp đỡ. Ở trong Kinh Thánh cho biết rằng nếu chúng ta có đức tin nơi Chúa thì đức tin đó được bày tỏ bằng việc làm. Và cái việc làm đó đã thể hiện qua đời sống của người anh em của chúng ta. Cho nên tôi nhắc điều đó để khích lệ anh chị em một điều thế này, rằng Chúa đem chúng ta qua sự khó khăn, sự sợ hãi. Tôi thấy Chúa đem các môn đồ lên khỏi cái sự sợ hãi ở trên biển chồng chành như vậy trên đất liền và bắt đầu dắt môn đồ đi. Và tôi tin rằng trong lúc Chúa làm điều đó, môn đồ ở giữa vòng những người khác. Chúng ta đang bước vào mùa lễ. Quý vị biết mùa lễ là cái mùa tiêu tiền. Và cái đồng tiền mà chúng ta tiêu đó, mà Chúa ban cho chúng ta đó, chúng ta phải tiêu như cách nào và tiêu cho điều gì? Cho nên hãy đọc lại cái câu chuyện của chúng ta để thấy hình ảnh của Chúa giữa những người khốn khó, để chúng ta học Chúa để có thể thương xót, chúng ta học Chúa để có thể làm theo những điều Chúa chúng ta đã làm. Cho nên anh chị em có thể làm như vậy không? Cầu xin Đức Chúa Trời ngài cho chúng ta không chỉ cầu nguyện, không chỉ lời Chúa trong đời sống của chúng ta vượt qua những khốn khó, nhưng Đức Chúa Trời cũng có thể sử dụng chúng ta giữa vòng những người khốn khó chung quanh chúng ta, tại Việt Nam, tại Mỹ, bất kỳ nơi nào chúng ta có. Cho nên quý vị biết hôm nay là ngày Chủ nhật cuối cùng của tháng 11, và bắt đầu tuần sau chúng ta vào tháng 12, vài tuần nữa tới lễ Giáng sinh, chúng ta sẽ bận rộn rất là nhiều quà cáp việc này việc kia. Tôi kêu gọi quý ông bà, anh chị em, khoảnh khắc nào đó hãy dừng lại, hãy nghĩ đến những người chung quanh của chúng ta, hãy làm điều mà Chúa Giê-xu đã làm giữa những người Gê-nê-sa-rét ngày xưa. Chúng ta cùng để thì giờ để cầu nguyện.